Trong sự vắng mặt đó, dĩ nhiên ảnh cũng không biết được nhiều những vấn đề mà chúng ta đã thực hiện được trong năm vừa qua ở tại Pháp. En conclusion, je veux dire que notre ami Marc, en dépit de sa grande spiritualité et sa bonne volonté d'œuvrer pour les pratiquants avec sincérité, et cela, nous ne pouvons pas nier, mais comme toute volonté, comme toute capacité, on a toujours une limite. Et notre ami Marc est absent pendant un long temps, pendant un certain temps assez long. Donc, c'est normal. Il ignore certains problèmes, certaines réalisations de notre association ou des pratiquants en France au courant de l'année 89. En plus de cela, au cours de ces déplacements, nous ne savons même pas où il se trouve chaque fois. Comment pourrons-nous envoyer des traductions?
ถ้ามักก็อีสิบ่มีเตาหัวกอกเสียเสียเตาหัวกอกอีสิเต็มเต็มชกกอกเสียใจอีบ่มีแมงแปะตาต่อนั่งเตาหัวกอกสิกเงียมไก่ไก่ข้างคอยเตี่ยจิกาจิกาหอโฉ
ดังนั้น tôi xin tôi xin dứt lời điều tôi chỉ muốn nói rằng là hội của chúng ta cần phải sửa đổi lại rất nhiều và tôi chỉ cũng mong với một lời nói rằng xin kêu gọi quý vị đạo hữu đứng lên để cùng với anh những anh trong ban chấp hành cũ để làm lại một cái hội mới để hoạt động một cách hữu hiệu hơn, vì dù rằng có nhiều sự chỉ trích cái ban chấp hành cũ nhưng mà chúng ta đang ngồi ở đây được thì đó cũng là thành công của ban chấp hành. Và chúng ta cũng đã được những khóa sống chung từ trước tới nay, cũng vẫn học đạo được. Cho nên điều tôi muốn nói đây chỉ nói lên rằng chúng ta hãy nhìn cái khía cạnh tích cực, thì chúng ta dễ thành công hơn là nhìn khía cạnh tiêu cực, như một vài cá nhân hoặc là như anh Mark, hoặc là yếm thế như tôi là không chịu làm gì cả. Je m'arrête ici. Avant de terminer, je dis tout simplement, je lance un appel à tous les pratiquants présents ici, d'opter une vision positive et non pas négative comme notre ami Marc, parce que nous avons maintenant besoin d'une restructuration de notre association. Et quoi qu'on en dise, le fait qu'on ait pu venir ici aujourd'hui pour bénéficier de ce séminaire, cela prouve déjà une certaine réussite de l'ancienne association qui mérite d'être restructurée pour mieux réussir encore dans le futur.
Giờ mình nói sửa đổi thôi, đợi coi, khỏi rồi thôi.
Dạ, để tiếp tục chương trình thì chúng tôi cũng kính mời quý đạo hữu lên phát biểu ý kiến, và chúng tôi cũng yêu cầu quý đạo hữu nói ngắn gọn hơn một chút vì thời giờ có hạn. Pour continuer le programme, on vous invite à venir émettre vos opinions, mais on vous prie également d'être concis parce que le temps a des limites. Dạ. Quý đạo hữu có thể cho chúng tôi biết là còn khoảng bao nhiêu người muốn lên nói hay không? Xin vui lòng giơ tay lên. Ceux qui souhaitent parler, je vous prie de bien lever les doigts pour qu'on puisse gérer le temps. Dạ, còn có bao nhiêu đạo hữu muốn lên đây phát biểu ý kiến, xin vui lòng giơ tay lên. Il n'y a personne qui veut parler derrière. Bon, on invite Madame Toan.
Dạ, thưa quý bạn đạo. Toan, dạ, trước khi nói, Toan xin lỗi. Hồi nãy giờ nghe cũng mát và thắng. Sự thật Toan cũng thấy rằng không nên tranh cãi quá đáng. Tại sao? Tại vì chúng ta đồng một tổ, một thầy, không thể nào mà chúng ta tranh luận như vậy. Thật ra những cái tin tức này sẽ truyền đi khắp thế giới, họ hiểu lầm, rất to tát lắm, và gây cho cái đạo của mình và thầy sẽ đau khổ lắm đó. Tôi nói sự thật.
J'ai écouté depuis tout à l'heure les discussions de Marc et de notre ami Thang. Donc je souhaite qu'on ne se dispute pas trop sur tous les points, parce qu'ailleurs, quand on va regarder, on va entendre tous ces bruits, on va se moquer de nous et notre maître sera très malheureux.
Dạ, tại vì Mark có cái lý do hay là đem những cái gì hay của ở hải ngoại đem về nước Pháp này. Với Mark có một cái tình thương muốn cải tổ lại nước Pháp chúng ta, một cái hay của hải ngoại đã làm. Đó mà là một tinh thần đáng ghi nhớ vào tâm mọi bạn đạo chúng ta.
Mark a eu un cœur très sincère, il a voulu apporter tout ce qu'il a appris à l'étranger en contribution et voudrait améliorer le fonctionnement de l'association.
Còn Thắng thì cũng rất hay, hay chỗ nào? Thắng, nếu người ngoài nhìn Thắng tưởng Thắng hồi nãy giờ chống đối Mark những tư tưởng khen người nước ngoài mà trong khi không khen nước nội, nước Pháp của chúng ta, cái đó cũng là một sự hiểu lầm của tất cả quý bạn đạo.
Et Thang aussi a un point fort, et en l'écoutant, on croirait qu'il a riposté, il est contrecarré, il est contre les opinions de Marc.
Tại sao? Tại vì Thang, con người Thang cũng có cái dũng trí và cái hào khí và cũng có tài năng, nhưng Thang bị ở trong tâm nhiều cái nỗi mà thấy rằng mình cái tài năng mình không có người biết sử dụng, cũng như trường hợp Tố Anh. Thật ra ở trong cái ức ức đó, thật ra nhiều khi đó, nhiều khi Thắng tự tủi thân và tự hận đời mình.
Chị nói ngắn gọn lại chút xíu thôi. Bon, notre ami Thắng a aussi des compétences, mais il n'a pas pu le mettre au service de l'association, comme moi-même, j'ai des compétences et j'ai pas pu l'utiliser pour servir l'association.
Thật ra những lời nói Thắng hồi nãy giờ có cái sự cơ bằng hơi uất ức mà cũng hơi tại sao cái hội mình, đúng ra cái hội của nước Pháp này chúng ta có nhiều tài năng lắm, có nhiều người có thể cơ bằng hy sinh cho đạo. Có nhiều người đã hy sinh tiền của lẫn công, nhưng mà tự hỏi rồi tại sao người ta chán nản ra đi, tại sao tất cả bạn đạo ở nước Pháp này không tự hỏi cái câu nói đó, mà trong lúc đầu tại sao đông quá mà rốt lại rồi những người cũ lại lần lượt ra đi, chỉ còn lại những người mới rồi tiếp tục cũng lần lượt ra đi. Thì tôi mong rằng cái cuộc hội thảo của mình chỉ hội thảo trong vấn đề của nước Pháp mình làm sao cải tổ lại nội bộ và hàng năm, với lại những cái gì mà mỗi phiên họp nên đem niềm vui cho quý bạn đạo còn hơn tranh cãi. Thấy hồi nãy giờ sự tranh cãi vô ý quá, vô lý, một cách vô lý, thật là vô lý.
J'ai vu que depuis tout à l'heure les disputes ont été très inutiles. Vaut mieux qu'on parle des améliorations pour l'association de France.
Thì hơn nữa, tôi hồi nãy giờ tôi có nghe Alan nói rằng, tôi cũng xin trình bày cái vấn đề cá nhân của tôi, là Alan nhắc lại thiền đường. Tôi cũng xin nói với quý bạn đạo đây, thì giờ không có, thì là thiền đường lúc mà Thăng không làm thì Tố Anh phát tâm làm. Nhưng sự thật cái thiền đường ở Vi Thuy đó thì có mấy ai mà lưu ý tới cái thiền đường ấy đâu. Thì thành thử ra ngày hôm nay thì tôi cũng xin báo cáo bạn đạo rằng Tito không lãnh trách nhiệm thiền đường nữa. Tố Anh ở Hồng Kông, thì cuối tháng Ramje này thiền đường ở Vi Thuy sẽ trả, và tôi cũng không còn cái thiền đường ở Paris. Thì tôi cũng ao ước rằng tất cả bạn đạo có tâm nên phát tâm mà ký một trụ sở nào ở tại trung tâm Paris, vì dù sao đạo của mình cũng có nhiều người có khả năng mà có thể gây tạo ra một cái thiền đường để mà ngay Paris, để cho tất cả sự liên lạc của từng cá nhân mình, tại sao mình không thể làm. Thì tôi bây giờ tôi thấy là vấn đề đó là phải làm sao có một cái thiền đường đúng ra. Còn cái thiền viện xa xôi quá mà tiền của đổ vào đó có lợi ích gì cho ai chưa? Ở trong khi xa xôi quá thì bây giờ thiền đường ở Paris thì chỗ mà lui tới và phát triển, còn những thiền đường tản lạc khác thì xa xôi nữa. Đó là ý kiến của tôi. Thì tôi mong rằng quý bạn đạo phải thống nhất lại cái tình thương và đoàn kết, chứ không nên mà tranh chấp một cách vô lối nữa. Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Pour résumer un peu, en ce qui concerne le centre de méditation de Paris, je vous annonce que Tito abandonne la responsabilité de ce centre et ce centre sera fermé à partir de fin janvier. Et je demande aux amis pratiquants de se réunir pour fonder un autre centre de méditation à Paris.
Tout à l'heure, on a cité des pratiquants qui voulaient prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer donc à ce que nous voulons vous proposer sur la structure de l'association pour l'année qui vient et vous expliquer comment nous avons réfléchi à ce problème. Je vais laisser Tang présenter ces éléments.
Kính thưa quý vị đạo hữu, thì sống chung vừa mới đây ở bên Đức, tôi được đàm đạo với Đức Thầy về vấn đề cái hội bên Pháp từ sự làm việc không đúng tiêu chuẩn của anh hội trưởng cho đến nhiều nhiều điều mà không có, và cũng nhiều điều khác làm không có được thành công lắm trong cái ban chấp hành nữa. Thì Đức Thầy cũng có nói sơ qua về sự phải tổ chức lại cái hội. Do đó cho nên tôi mạo muội khi trở về Pháp có làm một cái dự án về cái sơ đồ tổ chức lại cái hội này. Tôi có trình bày cho ban chấp hành và được thảo luận với ban chấp hành đêm qua cho tới khuya. Sở dĩ mà tôi trả lời anh Mark không phải là vấn đề tranh luận như chị Tố Anh nghĩ, nhưng mà vì đây là trong một cái tinh thần xây dựng. Và trong tinh thần xây dựng thì dĩ nhiên có một người đạp đổ thì phải có một người kiến thiết. Đó là một cái sự dĩ nhiên chứ không phải là một sự kiên cường hay là kiêu ngạo. Đây, bây giờ quý vị đạo hữu, tôi biết rằng phần đông ở trong phòng họp này đã không thức khuya nhiều ngày giờ, nhiều tuần lễ, nhiều tháng để ngồi suy tư về một dự án, suy nghĩ làm sao tổ chức lại cái hội. Nhưng mà nghĩ rằng phải tổ chức lại, phải sửa đổi lại. Thì dĩ nhiên cũng suy tư nhiều nhưng mà chưa có. Đó, tôi nghĩ rằng là cũng phải mất một thời gian và phải nghiên cứu với ban chấp hành. Tôi được cái may mắn nghiên cứu ban chấp hành. Tôi xin phép để nói với ban chấp hành rằng không phải mình nói trên vi âm rằng mời các bà đại hữu bây giờ chúng ta làm lại cái hội rồi ai muốn lên phát biểu ý kiến, phải suy nghĩ nhiều nhiều ngày giờ, tự nhiên kêu người ta lên làm sao người ta phát biểu được. Không biết quý vị đạo hữu có đồng ý như thế hay không? Vì bây giờ chúng ta rất ít thì giờ mà chúng ta muốn làm một cái hội, nói bằng lời thì chúng ta sẽ đó. Bên Đức mới đây cũng vậy, không đủ thì giờ. Thành mấy bạn đạo tưởng là chỉ học 2 tiếng hồ chúng ta sẽ có cái hội, rồi bạn đạo đã kéo buổi họp này qua buổi họp nọ vẫn không có cái hội được. Đó là trên vấn đề thực tế. Tôi xin phép quý vị đạo hữu được trình bày cái dự án mà tôi đã trình bày cho ban chấp hành. Thì đây tôi cũng xin trình bày để quý vị đạo hữu có một cái ý niệm thôi, rồi nhân đó mà chúng ta dễ làm việc chung hơn. Nhân dịp chúng ta có một cái bảng ở đây thì quý vị có cho phép được như vậy không, hay là quý vị muốn rằng mỗi người đưa lên ý kiến rồi chúng ta ghi vào đó rồi làm lại một cái bảng sơ đồ khác? Je vous demande si vous m'accordez de présenter le projet de la restructuration de notre association. Đúng rồi. Đó. Oui, Madame Toine vient de dire que je n'ai qu'à présenter ce projet de restructuration et puis si les pratiquants sont d'accord, on va l'accorder, sinon on va revoir. Xin nói rằng đây tôi cũng đã thảo luận với ban chấp hành cũ chứ không phải là tự tiện mà tôi lên một mình đâu. À, tại vì cái này cũng đã có sự sửa đổi với lời ban chấp hành cũ.
Trong cái hội á,
trong cái hội chúng ta cần một hội trưởng. Dans une association, automatiquement, on a besoin d'un président. Và sau đó chúng ta cũng cần một người phó hội trưởng. Và dĩ nhiên chúng ta cần có một tổng thư ký và một thủ quỹ. Donc nous avons besoin d'un président, d'un vice-président et bien sûr d'un trésorier, d'un secrétaire général. Tới đây quý vị đạo hữu có đồng ý chỗ này không? Tới đây quý vị đạo hữu est-ce que vous êtes d'accord? Một hội trưởng, một phó hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ. Đạo hữu có đồng ý?
Thư ký hả?
À. Chủ tịch, phó chủ tịch.
À có rồi.
Thủ quỹ và tổng thư ký.
Thủ quỹ hả? Thủ quỹ
giữ tiền á.
À xài chèn hả ta? Xài chèn hả? Hát ta chỉ cái si kỳ.
Chưa hết mới chưa hết chưa xong chưa xong chưa rồi chưa rồi
à chưa xong hết xong đây rồi coi lại cái khuyết điểm nào thêm vô
thì thế là thế sang cốt
thôi ông bác làm sao mẹ chưa phê chắc là rồi chưa phê chưa gì hết cái nòng cốt của một cái hội dĩ nhiên phải có hội trưởng, thủ quỹ và tổng thư ký. Nhưng mà vì vấn đề trên thực tế, anh hội trưởng vì không đủ điều kiện về thời gian, vì ảnh có một cái hãng riêng của ảnh nữa, do đó cần thêm phải có một người để giúp ảnh. Do đó cho nên tôi xin đề nghị là phó hội trưởng. Chứ thật ra đó là ba người làm cái hội đời ba người đủ rồi, tổng thư ký và hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ làm được cái hội rồi. Nhưng đây chúng ta là hội đạo, do đó nó có nhiều vấn đề phức tạp khác nữa. Rồi và vấn đề trên thực tế nữa. Dans une association normale terrestre, il suffit d'avoir trois membres, le président, le trésorier et le secrétaire général, ça peut fonctionner une association déjà. Mais vu dans la réalité pratique, notre président manque de certaines conditions. Par exemple, il est occupé d'une autre, par d'autres obligations. Donc, notre président aura besoin d'un vice-président pour le seconder. Và do đó cho nên tôi xin đề nghị thêm là sau anh hội trưởng, phó hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ thì đặt thêm 5 ban giám đốc. Nhưng mà đây là trong lý tưởng, nếu chúng ta đủ người để làm, nếu chúng ta không đủ người.
Je crois qu'il est important de signaler que ce qu'on essaie maintenant de faire, c'est qu'au lieu de donner des titres à quelqu'un, c'est de déterminer un travail qui est à réaliser et en fonction de ce travail, de rassembler les points qui sont communs pour arriver à des postes. Donc on part non plus maintenant d'un nombre de personnes, mais on cherche et on a essayé d'analyser tous les besoins, tous les travaux qui sont à faire pour l'association. Et en fonction de ça, on va essayer de définir quelles sont les personnes qui sont nécessaires au fonctionnement de l'association. Donc on a maintenant une approche qui est tout à fait différente et inverse de celle qu'on avait auparavant, où on disait on élit un certain nombre de personnes. Maintenant, on va plutôt analyser qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les tâches à accomplir, et en fonction de ça, on va voir de quoi on a besoin au sein de l'association.
Thì chúng tôi tổ chức ngược lại, và thay vì đặt ra một cái chức và một số người đó, thì chúng tôi lại suy nghĩ ngược lại, nghĩa là coi có cần những chuyện gì phải làm và những trách nhiệm nào, và sau đó lại đặt ra một cái chức ở trong ban chấp hành.
Chúng tôi xin đề nghị là bởi vì chúng ta cần có 5 địa hạt. Địa hạt cứu trợ, địa hạt về kinh sách và tài liệu như là cassette, magnetophone, video. Địa hạt thứ ba là về tổ chức những buổi khóa sống chung. Địa hạt thứ tư là về kỹ thuật. Địa hạt thứ năm là về những trung tâm và thiền đường, thiền viện. Đó là thực tế. Chúng tôi đã nghiên cứu vì bên Mỹ cũng giống như thế này, nhưng bên Mỹ nhờ có nhà in, cho nên bên Mỹ có 6 địa hạt, chúng ta có 5 địa hạt bởi chúng ta không có nhà in. Đó là đây là sơ đồ tổng quát. Đây là bản dự án sơ đồ khi đi về từ Đức về thì tôi đã trình bày cho ban chấp hành, và ban chấp hành đã với những kinh nghiệm mà nên ban chấp hành đã có những phát triển thêm. Tôi xin nhường lại để cho ban chấp hành trình bày cùng quý đạo hữu. Tùy đó mà quý đạo hữu dễ dàng bàn luận hơn. Je vais laisser la parole à notre association actuelle, l'ancienne association, pour continuer à développer ce projet de la restructuration.
Je peux y aller ? Tu as toutes les notes. Oui, alors, ça marche ? Bon. À présent... Oui. À présent, donc, nous allons lancer un avis de recherche. Un avis de recherche en fonction des caractéristiques de l'individu recherché pour rentrer dans le poste considéré. Parce que pour chaque poste défini, il y a des normes du poste, mais il y a aussi les compétences de l'individu qui sont importantes. Et ce qui serait très bien, c'est que l'on trouve... l'individu pratiquant qui corresponde à chaque poste et qui soit motivé pour chaque poste et qui ait le temps pour effectuer le travail.
Và sau đây chúng tôi sẽ kêu gọi quý đạo hữu tham gia và đứng ra sau đây chúng tôi kêu gọi quý đạo hữu đứng ra tham gia và tùy theo khả năng của mỗi người và tùy theo sự phát tâm của mỗi người và tùy theo thời giờ rảnh của mỗi người thích hợp với điểm đế chức nào trong ban chấp hành thì sẽ đứng ra để ứng cử cho cái chức đó.
Alors le premier avis de recherche, c'est avis de recherche pour un président.
Pas trop près.
Avis de recherche pour un président qui va avoir un rôle de coordination de toute une équipe, qui va avoir un rôle de contrôle, mais dans le sens d'harmonisation avec cette équipe, un rôle de présentation vis-à-vis des membres et vis-à-vis de l'extérieur, de représentation aux autorités, de représentation légale donc.
Thì bây giờ chúng ta đang tìm một người hội trưởng mà phải có khả năng tổ chức và kiểm soát những cái chuyện gì, tất cả những hoạt động của hội và đại diện về mặt pháp lý cũng như đại diện, thay mặt đại diện cho hội đối với tất cả những tổ chức khác.
Donc voilà pour le profil du président, la tête du conseil donc. Ensuite, le vice-président, avis de recherche d'un vice-président qui aura des capacités d'analyse et de synthèse en priorité et qui aura une facilité époustouflante et quasi automatique à recueillir les informations.
Sau đó, chúng tôi tìm một người phó hội trưởng có những khả năng phân tách, tổng hợp và có tài năng thu lượm những tin tức.
Le vice-président sera donc connecté entre le président, secrétaire général, trésorier et les cinq directeurs de département à l'intérieur du conseil de l'association, mais il aura aussi un rôle de contact extérieur et il aura aussi pour rôle de représenter le président parfois.
Secrétaire général.
Non, non, le vice-président.
Le vice-président, tu continues. Tu répètes, s'il te plaît.
Donc, le vice-président, il sera en connexion, bien sûr, avec le président, secrétaire général, trésorier et les cinq directeurs de département, à l'intérieur du conseil d'administration, dans l'association, mais il aura aussi un rôle de connexion avec l'extérieur et de représenter le président.
Bon, anh phó hội trưởng đã liên lạc trong ban chấp hành, liên lạc với anh hội trưởng, với người tổng thư ký, với người thủ quỹ và năm người giám đốc của mỗi địa hạt của ban chấp hành, và ngoài ra còn có thể đại diện cho hội để liên lạc với bên ngoài.
Oui, Adam fait insiste sur le fait que le vice-président a un rôle primordial de conseiller aussi bien pour le président que pour tous les autres membres du conseil d'administration, afin d'avoir un regard un tant soit peu avec de la distance par rapport au travail qui est effectué dans le conseil d'administration, un regard qui prend de la hauteur et qui permet de donner un certain angle de critique constructive sur tout le travail de ce conseil d'administration.
Ngoài ra, anh phó hội trưởng còn có nhiệm vụ cố vấn cho tất cả những người khác trong ban chấp hành, vì có nhiệm vụ đứng xa ra khỏi hoạt động của hội một chút để có cái nhìn rộng hơn, khác hơn, để cố vấn cho tất cả những người làm việc trong ban chấp hành.
Ensuite, nous recherchons aussi un secrétaire général. Alors, il a certaines compétences bien particulières, des compétences qui sont des compétences juridiques, des compétences de communication orale et écrite, parce que le secrétaire général, c'est l'homme de la communication dans le conseil d'administration. Il doit avoir certainement une bonne notion de la traduction vietnamienne, de la traduction française et pourquoi pas anglaise aussi. Et il doit donc s'occuper de représentation, lui aussi à l'extérieur et à l'intérieur. Il doit s'occuper donc de communication avec les autres associations. Et il a un rôle d'archiviste, de grand archiviste, administratif, d'archiviste de statut. Il représente auprès des autorités, lui aussi, et il doit contrôler tout ce qui est écrit dans l'administration.
Sau đây thì chúng tôi cũng tìm một người tổng thư ký có khả năng liên lạc và giao liên lạc dễ dàng với các bạn đạo có khả năng phiên dịch ra pháp ngữ hoặc anh ngữ và có khả năng tồn trữ tất cả những tài liệu của hội và có khả năng về pháp luật.
Alors, quatrième avis de recherche, c'est celui du grand du trésorier ou du grand argentier qui doit s'occuper du trésor de l'association. Alors, il doit faire réception, comptabilisation des cotisations et dons. Il doit établir la gestion de tous les budgets. Il doit effectuer une mise à jour mensuelle avec établissement de reçus, un bilan trimestriel, régler les dépenses, régler les achats, donc s'occuper de la gestion et de la coordination avec les gérants de centre, faire l'inventaire des biens de l'association, effectuer les déclarations fiscales. Ça demande beaucoup, beaucoup de qualité, ça, pour être un grand argentier.
Và chúng tôi cũng tìm một người thủ quỹ. Người thủ quỹ có khả năng quản lý ngân khoản và quản lý tất cả những chi tiêu của hội và làm thống kê những tài sản của hội, những gì của hội có. Và quản lý luôn tất cả những ngân quỹ giúp đỡ.
Bien, nous avons vu donc le profil des quatre premières personnes, président, vice-président, secrétaire général et trésorier. À présent, il y a cinq postes de responsabilité que l'on a nommés directeur de département. C'est un terme qu'on a donné pour notifier la fonction. Tout d'abord dans l'aide et le secours. C'est-à-dire que c'est une personne qui va s'inquiéter de savoir à qui envoyer des dons, à qui envoyer de l'aide, et faire savoir donc les appels de dons et être en liaison avec les groupes qui ont déjà qui fonctionnent dans l'aide comme au Canada. Ils ont déjà mis en place une installation pour aider, une association pour aider des réfugiés. Et donc se connecter avec eux pour aider. C'est aussi le directeur du département des aides et secours qui va s'occuper de la centralisation pour les médicaments et faire les envois de médicaments soit au Vietnam, soit aux Philippines, soit ailleurs, je pense. Hein.
Tiếp đó thì chúng tôi tìm một người giám đốc địa hạt giúp đỡ và cứu trợ. Có nhiệm vụ liên lạc và biết những người nào cần giúp đỡ và liên lạc với các hội từ thiện khác hoặc liên lạc với các hội khác nhằm trong mục đích cứu trợ cũng như là cứu trợ người tị nạn tại Canada.
Ensuite, il y a un directeur du département de documents et archivage. Donc, cette personne va s'occuper de faire l'inventaire des biens de l'association, mais d'archiver aussi tous ces biens. Et ce sont surtout des biens liés aux enseignements que nous avons, des biens liés à la conservation sur des bandes magnétiques, que ce soit à titre auditif ou à titre visuel comme les cassettes vidéo ou autres et les écrits, donc faire l'inventaire, gérer les demandes d'approvisionnement, faire les duplications ensuite, et puis ce qui semble important, c'est contrôler les différents documents avant leur diffusion aux membres et faire ensuite l'édition et la duplication. Mais le directeur des documents archivage, il travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec le secrétaire général.
Sau đó chúng tôi tìm một trưởng ban về tài liệu kinh tài liệu tu học có khả năng tồn trữ và phân phát các tài liệu cũng như về kinh sách băng cassette hoặc băng video và có nhiệm vụ kiểm soát các tài liệu đó trước khi phân phối.
Ensuite, le directeur du département d'organisation des réunions, lui, c'est celui qui va réussir à former cette genre de ruche, en quelque sorte, qui va se mettre à bien fonctionner, à bourdonner lorsqu'il va y avoir un séjour à effectuer ou une rencontre à effectuer, à trouver un lieu pour cela, pour des séminaires, pour des voyages, des transports, des rencontres, des échanges ou des réunions. Donc là, beaucoup de communication aussi dans ce pôle.
Và sau đó tới trưởng ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tất cả những buổi họp, những cái sự gặp gỡ, sự chuyên chở, tất cả những liên quan về kỹ thuật để tổ chức những tất cả những buổi họp hoặc khóa sống chung như ngày hôm nay.
Tiens, pour celui-là, je n'ai rien. Directeur de département.
C'est nouveau.
Ah. Technique et logistique. Je pense que c'est un directeur qui doit travailler en collaboration avec le vice-président. Hein? Mais je l'ai pas marqué. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si le cinquième, c'était pas le vice-président.
Oui, on a dépassé.
Je crois que...
Technique, mais technique, c'est-à-dire on a les sonorisations pour ça, etc.
Oui. Ah, donc en collaboration avec l'organisation de réunions.
Oui, mais même pour le centre. Pour le centre aussi. Mmh. Hein? Pour tout. Mais même document archivage. Si jamais ici, il y a des appareils en panne et autres, parce qu'il y a des photocopieuses, etc.
Donc là, c'est l'homme de la technique. L'homme des instruments, de bien garder les instruments en état de fonctionnement et faire en sorte qu'ils puissent bien servir l'association. Et le cinquième...
Sau đó, tới trưởng ban kỹ thuật có nhiệm vụ là bảo trì tất cả những máy móc của hội và tất cả những tài sản của hội cũng như thiền viện hoặc các thiền đường nếu có gì trục trặc.
Le cinquième directeur qui s'occupera du département des centres de méditation va s'occuper des projets de gestion des centres de méditation en relation avec les gérants. Lui n'est pas le gérant de centre. Hein. Au contraire, il s'occupe de la liaison des centres avec l'association. Et... il faudra qu'il ait une bonne disponibilité pour aller visiter les centres.
Sau đó tới trưởng ban lo về các thiền viện, không phải là người quản lý mà người lo về tất cả các thiền viện và liên lạc giữa các thiền viện và thiền đường.
Voilà pour l'organigramme qui est proposé.
Que pensez-vous de cette proposition?
Quý đạo hữu nghĩ sao về phương về cái sơ đồ này?
Oui. Alors, je voudrais avoir vos réactions sur cette proposition.
Ah, monsieur.
Monsieur Mine. Non, le fil n'est pas assez long. Monsieur Mine, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît, on n'a pas de micro avec un câble suffisamment long pour aller au fond de la salle. Merci.
Ben, je pense qu'en général, l'organigramme est bien fait. Hein, les responsabilités sont bien déterminées. Il faudrait maintenant surtout la recherche, la question de personne, parce que comme dans toute association, la question de personne finira par dominer tous les problèmes d'organisation et de relations, de communication, etc. Alors, je voudrais... Alors, je voudrais faire une petite remarque au sujet des appellations. À mon avis, il ne faut pas appeler directeur. C'est un mot qui sonne un peu trop fort. À mon avis, en vietnamien, employer le terme de responsable. Un responsable de telle ou telle section. Et d'ailleurs, aux États-Unis même, où il y a beaucoup plus de pratiquants que chez nous, on n'a jamais appelé quelqu'un directeur dans les papiers. Mais tôi nói rằng tiếng Việt là cho các bạn đạo nghe. Tôi nói là trong cái tổ chức nào, những cái sơ đồ tổ chức nào, thứ nhất là cái sơ đồ này thì tôi thấy rằng là rất tốt. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó thì là cái vấn đề người, có những người đứng vào cái sơ đồ đó có làm việc được hay không. Bởi vì trong tất cả các hội hồi đó giờ tôi cũng có nhiều kinh nghiệm, thành ra sau cùng rồi đó thì cái vấn đề người nó sẽ đi trên tất cả những cái vấn đề sơ đồ, những cái vấn đề phù hợp với nhau, hay là ví dụ như mình ban đầu có nhiều khi ban đầu mình đặt những người thì mình thấy tốt, rất tốt, nhưng mà trong lúc một thời gian làm việc đó thì lại xảy ra những cái việc bất đồng ý kiến với nhau, ví dụ vậy. Thì nói cái đó không có một hộp cát vào đó thì nhiều khi cái hội nó cũng làm việc ít hơn. Ở đây tôi cũng muốn nói rằng là cái chữ mà giám đốc mà dùng đó thì không nên dùng chữ giám đốc, nên dùng chữ trưởng ban hay là gì đó. Rồi tôi có cái nhận xét riêng, không phải nói chuyện cái không phải nói chuyện sơ đồ này, là cái hội của mình ở đây nó nặng nề là bởi vì mình đã thiếu thì giờ rồi mà mình phải dịch thiếu tàu tiếng Việt ở trong hội. On doit traduire en plusieurs langues, c'est pour ça que notre réunion devient lourde. Toutes les réunions sont lourdes. On manque d'abord de local, on n'a pas de local pour Louvain-la-Neuve de Paris. Et on se réunit un peu à la va-vite chez quelqu'un, et puis on commence à traduire. Alors, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. Alors, cette manière de travailler, elle est formidable, parce que il n'y a que chez nous qu'il y a des gens qui ont plusieurs langues dans le comité. Pour se faire comprendre, il faut bien qu'on traduise. C'est une nécessité. Mais aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus nombreux que nous, ils ne parlent que le vietnamien, et ils n'ont pas besoin de traduire. Alors c'est ça qui fait qu'on ne peut pas tellement fonctionner bien et vite. Maintenant, je profite de l'occasion pour m'excuser auprès des pratiquants. J'ai demandé ma démission pour raison de santé. Et j'espère que quand même, malgré la lourdeur de l'appareil, j'espère que tout le monde va mettre toute son âme au travail pour que l'association puisse fonctionner normalement. Voilà. Mais tu vois, il y a tout bien, il y a tout bien, tu vois. Tu vois, dans quel hội que nous faisons,
j'ai mis le
micro. Pardon. Ah oui, bon. Dạ, xin lỗi. Tôi nói là tôi chắc chứ cũng nghe, không cần gì cái này. Vậy mình cái phần là nhỏ thôi. Thì ở trong các cái hội ái hữu vô vi ở khắp các nước, thì ở trong ban trị sự đó thì toàn là người Việt, không có người gọi là ngoại quốc. Nhưng mà ở nước Pháp này thì có người Pháp là người Việt, rồi có một mối bạn đạo cũng
đông, người qua, thành ra mình khi nào mình nhóm họp thì phải dịch, phải thông dịch cho ông trưởng ban, ông giám đốc, ông hội trưởng, cho ông hội trưởng hiểu trước, ông hiểu thì ông mới là bàn cãi được. Xong rồi thì phải dịch cho các bạn đạo, người Tàu hiểu được. Không thì cái đó là lẽ tự nhiên, cái đó là việc phải làm. Nhưng mà cái việc phải làm nó làm cho mình cái sự hoạt động của mình nó nặng nề thêm, nặng nề và nhiều khi cũng không có hiệu quả. Thành ra tôi vì lý do sức khỏe tôi đã xin từ chức. Nhưng mà tôi theo dõi công việc làm của hội. Tôi mong là các bác, các anh chị cũng ráng lãnh trách nhiệm.